Từ trước một bà không nói là vì hộ niệm, hôm nay mới nói là vì chút lũy. Việc này ca cả dĩ quảng, nghĩa ngồi lời nói. Nếu chẳng viên chiếu pháp giới, diệu thế Phật tâm, cứ còn pháp hoa ở văn tự, ắt biển cả mênh mông không chỗ nương tựa. Rõ hiểu danh đề thì ý chỉ của toàn kinh đã biết được quá nữa.
Phật có chỉ tánh Phật nhiều lắm, kinh Đại Thừa bao nhiêu Phật chỉ rồi. Kinh Đại Thừa bao nhiêu kinh Đại Thừa, chứ bây giờ là lúc Phật nhắm mắt rồi, lúc Phật gọi là cáo chung rồi. Đại Thừa đã có rồi chứ có phải chưa có đâu. Nhưng mà bây giờ mới nói Pháp Hoa. Cũng như là con làm bài ấy, con đã có cái gì mở đề, xong rồi đến tránh thân bài, xong hết cả rồi, bây giờ mới đến phần lưu thông, phải không? Đó. Chứ không phải chưa có. Các kinh Đại Thừa nói hết rồi, mà có đến cả ngàn bộ chứ không phải là ít. Không phải Phật không nói. Nhưng bây giờ thật bộ Pháp Hoa dạy mình cái gì? Chỉ có một mục đích đó, là khiến được chúng sanh nhập được Phật chi kiếm. Đó là vậy. Thì bây giờ Phật nói về cái mục đích, cái bản hoài của Phật, cái mục đích của Phật ra đời chỉ có một việc này mà thôi. Còn từ trước Phật không nói cái câu đó. Phật nói kinh này, Phật nói sách kia, Phật nói nhiều lắm. Đấy. Nhưng Phật không hề nói cái câu là ta ra đời chỉ có một mục đích, là khiến cho chúng sanh thành Phật mà thôi. Đấy. Vào được chi kiến Phật. Thì cái câu ấy Phật chưa hề nói. Tại sao? Nó không tin cái gì? Nó không tin được là nó thành Phật. Đấy. Mà tại sao mà bảo là nó không tin được nó thành Phật? Nó không chịu gieo nhân. Nó có gieo nhân thì mới biết là, thì nó mới tin là nó có quả được. Còn bây giờ nó không chịu gieo nhân, thế nào là gieo nhân để thành Phật? Phải sống với cái căn bản Bồ Đề. Nó chịu sống với cái căn bản Bồ Đề. Nó lấy cái căn bản Bồ Đề là nó, là hơi thở của nó. Thế thì nó có, nó chịu gieo nhân thì ngày mai nó mới thành Phật. Còn bây giờ nó không gieo nhân thì như vậy nó có thật tin không? Thế cho nên đấy, Phật nói suốt một đời rồi, mà bây giờ tới hội Pháp Hoa, mình học ở trong hội Pháp Hoa này, ông Xá Lợi Phất ông còn bảo có nhẽ là ma giả Phật. Chứ đâu có phải chỉ có chúng mình không tin đâu. Đấy. Thế cho nên rằng nếu mà nói ngay là không đứa nào nó theo Phật cả. Nếu bảo, nói ngay bảo cho tất cả chúng sanh bây giờ buông hết sáu căn, sáu trần, sáu thức đi để sống vào mấy cái căn bản Bồ Đề. Nếu Phật mở lời bắt đầu giáo hóa mà Phật nói cái chuyện ấy, có đứa nào nó theo Phật không? Dạ
không.
Cứ ngay lớp học này đã có một đứa nào theo Phật không?
Dạ không.
Thế. Thế cho nên hộ niệm cho nó. Đấy. Cho nên Phật nói ngũ giới, Phật nói tam quy, Phật nói xuất gia, Phật nói thọ tỳ kheo ni, thọ bồ tát giới, Phật nói đủ thứ. Thế nhưng mà chưa dám nói cái chuyện là những ai tin Phật, đó, nếu thật thể theo cái tâm Phật thì phải tu để thành Phật cơ. Phải sống với cái căn bản Bồ Đề. Đấy. Đừng cạo đầu, đừng thọ giới tỳ kheo ni, đừng làm hòa thượng gì cả, cứ sống với cái căn bản Bồ Đề đi. Thế cái ấy mới thật là bản hoài của Phật. Còn tất cả những các việc mà Phật dạy đây là làm gì? Cũng như người mà muốn làm ruộng, mà muốn có ngày mai có thể có được lúa mà ăn, thì phải cày bừa, gieo mạ, rồi tát nước, rồi nhổ cỏ. Thế nhưng mà cái việc chính yếu là cái gì? Gieo cái hạt giống. Đấy. Thế thì bây giờ chúng mình chịu sống với cái căn bản Bồ Đề, chịu nhập Phật chi kiến. Đấy. Thì cái ấy là gieo giống và cái hạt giống, cho nên nó quan hệ nhất. Đấy. Còn những cái việc kia, tuy rằng Phật nó không hẳn là cái quan hệ nhất, nhưng mà nó cũng vẫn thiết thật phải căn. Bây giờ có thể mà con làm ruộng mà con chỉ gieo hạt giống thôi, con không cày, không bừa, không tát nước, không nhổ cỏ được không? Thế cho nên trong khi nó chưa có hạt giống, nó chưa tin được cái hạt giống, nó chưa sống được cái hạt giống, thì cứ dạy trước nó cày bừa đi, tát nước đi. Đó. Như chúng mình bây giờ nó cứ thọ giới đi, xuất gia đi, học tứ niệm xứ đi, buông bớt những các cái cảnh thế gian đi, dần dần đấy, thì cũng không phải là những việc thừa, đều là những việc cần cả. Nhưng mà tới đây Phật mới nói cái việc thiết yếu. Đấy. Cái việc thiết yếu là việc gì? Phật chỉ kiến. Đấy. Đấy là vậy thì cái bản hoài của Như Lai. Ông bố khi mà cái hơi thở còn thoi thóp di chúc lại một lời. Đấy cái nguyện vọng của bố có cái việc ấy thôi. Nếu thực các con có hiếu, các con làm cái việc ấy. Cái ước mong của bố là như thế. Thế thì đây là cái tới cái hội Pháp Hoa này Phật mới dám nói. Vì nói trước nó chưa hiểu. Bởi vì nó chưa có ruộng, nó chưa có vườn, nó chưa cày, chưa bừa, chưa gì cả. Cho nên vội nói đến cái hạt giống, nó chưa biết quan hệ. Bây giờ nó có đất rồi, nó có vườn rồi, nó cày bừa xong cả rồi. Thế đúng là cái lúc bảo nó đi chọn hạt giống. Phải có hạt giống thì ngày mai mới có gạo mà ăn. Thực ra cái hạt giống này Phật dạy đấy, các kinh đại thừa là nói nhiều lắm rồi. Nhưng mà bây giờ Phật mới đinh ninh giao cái gia tài vào tay các con. Cái lá chúc thư đinh ninh căn dặn. Đấy cái việc ấy là việc cần yếu. Đấy là cái chỗ mà Phật ra đời có một việc này thôi. Còn những cái khác ấy chỉ là phụ thuộc. Cho nên tới đây hôm nay mới nói là để, bởi vì hơi thở hết rồi, cáo chung rồi, hết cái nhân duyên ở thế gian này rồi. Tới bây giờ đặt cái việc này vào tay các con. Đặt cái lá chúc thư vào tay. Thế nhưng mà cái việc này nó cai cả dĩ vãng. Mà nghĩa ngoài lời nói nghĩa là thế nào? Ông bố mà khi viết cái lá chúc thư này thì gia tài ông đã làm xong chưa?
Dạ xong.
Thế mà cái gia tài nó có ở trong cái lá chúc thư không?
Dạ.
Cái gia tài tức là cái nhà cửa ruộng vườn phải không? Thì nó có phải là cái lá chúc thư không?
Dạ xong.
Đấy thế, nhưng mà chính cái lá chúc thư ấy nêu lên này. Cũng như là cái cờ Việt Nam mình, cái lá cờ nó chỉ là mảnh vải thôi, nhưng mà nó là nêu cái tinh thần, nêu cả một quốc gia, cho nên phải tôn trọng. Thì đây cái lá chúc thư cũng thế. Cái lá chúc thư nó chỉ là một mảnh giấy với mấy chữ thôi, nhưng mà gom hết cái ước mong của ông bố. Thế thì đấy gọi là việc này cai cả dĩ vãng. Đấy, bộ kinh Pháp Hoa này là lá chúc thư, tuy là mảnh giấy với mực, với những chữ gọi là giấy trắng mực đen, nó không phải là cái gia tài, nhưng mà nó nêu biểu cái gia tài. Cai cả dĩ vãng là bởi vì Phật phải tu bao nhiêu kiếp mới thành tựu được cái lời nói ở trong kinh Pháp Hoa hôm nay. Thế mà nghĩa ngoài lời nói là bởi vì cái gia tài ấy, nó đứng đâu? Trong cái lá chúc thư. Thế nhưng mà cái lá chúc thư nêu cái gia tài, nêu biểu cái gia tài. Thế cho nên cai cả dĩ vãng mà cái nghĩa ngoài lời nói. Cứ nói tiếp. Ở đây Ngài gọi cái quyển Pháp Hoa là lá chúc thư. Nếu bây giờ cứ cầm cái lá chúc thư này, cứ cầm bộ Pháp Hoa mà tụng từ sáng đến tối đấy, mà không chịu viên chiếu pháp giới diệu khế Phật tâm, cũng như cái người cứ cầm lá chúc thư mà đọc mà không nhận những nhà cửa ruộng vườn, không đi lo chăm sóc nhà cửa ruộng vườn, thì cái người thật có gia tài không?
Dạ không.
Thế. Thế nhưng mà nếu mà không có cái lá chúc thư ấy, mình có được hưởng gia tài không?
Dạ không.
Thế cho nên mình thực cái người tụng đọc bộ Pháp Hoa không phải là vô ích. Chính nhờ công đức các vị tụng đọc cho nên bộ Pháp Hoa mới được truyền nối cho tới ngày nay, rồi bọn chúng mình mới được học. Thì chúng mình được học đây chính nhờ công đức của những các vị đã biên chép, người ta thọ trì, người ta tụng đọc, người ta giảng nói, cho nên ngày hôm nay mình mới học bộ Pháp Hoa. Chứ khi cái phúc đức lớn chứ không phải không. Nhưng mà cái chính yếu của lá chúc thư không phải là bảo mình đọc cái lá chúc thư, mà không bảo mình là cứ ôm cái lá chúc thư mà tụng đọc mà đủ no, mà phải làm gì? Phải lo chăm sóc cái gia tài thật sự, nghĩa là nhà cửa ruộng vườn mình phải lo chăm sóc, mình phải lo trông nom để bảo tồn cái gia tài của ông bố. Đã. Thế thì đây cũng thế, không phải lá chúc thư là vô ích, cho nên bộ kinh Pháp Hoa rất thiết yếu và rất cần, bởi vì là lá chúc thư là quan trọng lắm, có ai dám vứt đi đâu, hễ vứt đi là mất hết. Đã. Cho nên phải tôn trọng. Nhưng mà cái người mà hiểu được cái ý của ông bố để cho mình lá chúc thư đó, thì hiểu rằng không phải chỉ ngồi đọc cái lá chúc thư, mà phải thực hiện những điều gì mà ông bố căn dặn. Thế nhưng sự thật thì ông Phật giao cho chúng ta phải giữ gìn cái gì? Nên phải viên chiếu pháp giới, diệu khế Phật tâm. Đó. Lo nghe lại cái tánh nghe của mình, đó là diệu khế Phật tâm. Nhận lấy cái căn bản trí, rồi từ cái tánh nghe đó mà nhận ra, sống với cái tánh nghe để mà rồi nhận được cái tánh của mình nó vẫn viên chiếu, nó ở khắp pháp giới. Đấy thì cái vị ấy mới thật là con Phật. Những việc mà Phật dạy mình, như là hàng ngày chè xôi cúng Phật, đèn nhang cúng Phật, đó. Những việc ấy là cũng là toàn là việc cần yếu cả. Bởi vì mình phải bồi, điểm thứ nhất là mình phải kết cái duyên thâm sâu với Tam Bảo. Điểm thứ hai là bồi bổ cái phúc đức của mình. Thế rồi học kinh, đọc sách, đó là để khai cái tuệ. Thế dần dần cho tới cái ngày mà phước đức trí tuệ được dày, thì khi ấy mình chuyên tu cái Pháp Hoa, tức là mình sống với cái mật nhân Bồ Đề để mình thành Phật. Thế thì những các công việc về phước, về tuệ, những thứ nào cũng có công, những phàm những việc gì Phật đã dạy mình làm đều có ích cả. Mình cứ vâng theo lời Phật, nhưng mà như lời giới thiệu ngày hôm qua đó, mình phải nhắm thẳng vào cái mục tiêu mà Phật chỉ mình tới. Cái mục tiêu của bộ Pháp Hoa, tức là mình nếu là người con hiếu thảo, nếu thật vâng lời Phật, thì mình phải nhắm vào cái chỗ mà vào được cái diệu pháp liên hoa, gọi là vào được cái Phật chi kiến. Mà muốn thấy, muốn biết bằng tâm Phật, thì mình phải sống với cái tâm Phật đã, tức là phải sống với cái căn bản Bồ Đề, thì mình sẽ có cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Còn nếu mình rời cái căn bản Bồ Đề, mình không sống với cái tánh Bồ Đề, thì chẳng bao giờ mình có cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật cả.
Đây là lá chúc thư Phật giáo có gia nghề bằng.
Dạ.
Là nói gia nghề tức là cái diệu pháp của mình, thì có nghĩa cái diệu pháp của mình chứ Phật đâu phải giáo cái gì đó cả thôi.
Thì diệu thế đấy, Phật giao cho con tỉnh ra mà sống với cái diệu pháp của mình. Tuy là Phật không cho, nhưng mà Phật khai mở, thì ở đây gọi là cái gia tài. Bởi vì Phật tu nhiều đời, bao nhiêu vất vả mới thành Phật được. Mà thành Phật là thành cái gì? Thành Phật ấy là nhận ra được cái tánh của mình ở khắp pháp giới. Mà bây giờ Phật nhận được cái tánh ở khắp pháp giới, Phật thành Phật rồi, thì Phật muốn cho tất cả chúng ta. Phật mới thấy lạ lắm thay, đứa nào nó cũng có cái tánh Phật, cũng có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ cả. Vậy thì bây giờ Phật giao cho các con cái nhiệm vụ trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế đấy, thì như thế gọi là cho. không cho mà là cho. Bởi vì con có hòn ngọc, nhưng mà con không biết, con không xài. Bây giờ phải nhờ có người tới, người ta chỉ cho cái hòn ngọc. Mình mới, từ đấy mình mới đỡ, mình mới có cái hòn ngọc ấy, mình mới đổi trác, lấy đủ cả tiền bạc, nhà cửa ruộng vườn. Thế thì cái nhà cửa ruộng vườn đi này, tuy không phải là cái ông bạn kia ông ấy cho mình, nhưng mà nếu ông ấy không đến chỉ có hòn ngọc thì con có không?
Được
không? Thế cho nên người ta không cho mà chính người ta đang cho. Thế thì đây cũng thế, Đức Phật không cho mình cái tánh Phật, nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình thấy để mình hưởng cái tánh Phật của mình. Cho nên gọi là Phật cho gia tài.